Lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hệ, ít nhất cũng đến 100.000 ức na do tha kiếp thời tôi không có nguồn chánh giác. Tức là khi Ngài thành Phật đó, thì những chúng sanh trong cõi nước của Ngài, nếu cái thọ mạng còn hữu hạn, mà đối với cái hữu hạn đây đó là 100.000 ức na do tha kiếp, tức là nếu mà cái mạng mình á sống được cái 100.000 ức na do tha kiếp là rất là nhiều năm nhiều kiếp, nhưng mà còn cái mức còn cái chỗ tận cùng đó, nghĩa là có thể là 600.000 năm gì đó, nhưng mà còn cái ngày mà bỏ chết, cái ngày mà chết thì tức là ngày không được. Thì nói theo cái ngôn ngữ bây giờ đó, thì nếu mà khi Ngài thành Phật thì chúng sanh nó khỏi tịnh, mà có Ngài phải chịu cái khổ của tử đó, thì cái tử khổ đó thì tức là không thành Phật. Thì điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta sanh về cõi tịnh, tất cả chúng sanh ở cõi tịnh độ đó thì sống lâu một kiếp, qua sống hoài có chết, thì quý vị thấy đó, vô lượng thọ là gì đó, vô lượng thọ tức là sống hoài. Thành ở trong cái cõi ta bà này đó, thì chúng ta thấy rằng có mấy cái khổ căn bản 8 cái, nhưng trong đó có 4 cái là sanh già bệnh chết là căn bản. Thì cái cõi ta bà, chúng sanh cõi ta bà này, ai sống mà nhiều cách mấy đi nữa thì được bao nhiêu năm quý vị? 100 năm. Nói là đời nói 100 năm, chứ mà nhìn lại cái coi mấy người sống được 100 năm, phải không? Thì chúng ta thấy rồi, ở đây quý vị đó, lớn tuổi rồi, có phước lắm đó, mới được thọ cái này. Chứ mà nhìn xem chúng ta một đời mình bây giờ đó, cũng vì nghĩ lại cuộc đời chúng xem ha, bay bạn bè hồi trước đó bao nhiêu người, thì nay còn là bao nhiêu, bà con thân thích làng xóm thân láng giềng ngày trước còn được bao nhiêu người, bây giờ còn được bao nhiêu. Thế mình nghĩ lại đó thì nói là ở cái cõi ta bà nói là 100 năm, chứ mấy người sống được 100 năm, đâu có bao nhiêu người sống được 100 năm, phải không? Mà nói 100 năm thì nó quá đi, 60-70 năm đã là khó lắm rồi, 60-70 năm đã khó lắm rồi. Thế mà trong 60-70 năm đó bỏ đi 10 năm đầu không biết gì hết, phải không? Sinh ra rồi không biết gì hết, đó rồi già lớn tuổi chút rồi ra một chục năm sau đó, cái người có phước thì còn được minh mẫn, còn được chuyển pháp, còn được làm những phước thiện. Còn người vô phước thì sao quý vị? Coi như là chết, chết mà nó nửa chết nửa sống. Tôi thấy có nhiều tôi đi thăm nhiều cụ, rồi cái phước nghiệp ít, cái phước thì ít thì cái nghiệp cũng nhiều. Thành thử ra thay vì cái đời tàn, một 10 năm, 15 năm cuối cùng cuộc đời đó, thì trở lại như hồi nhỏ, nằm một chỗ, ăn cũng đó, tiêu cũng đó, tiểu cũng đó, rồi tới đến nỗi mà có nhiều khi rồi dòi bỏ nó xanh. Thì chúng ta thấy là cái cuộc đời mà ở cái cõi ta bà này nó khổ cho lắm, sanh ra thì không biết gì hết, một đứa nhỏ 2 tuổi 3 tuổi bỏ đi cái bòi đất lượm gì ăn nát, thấy không? Rồi già phước như quý vị đã cũng có phước, còn nghe được tiếng Phật, còn được niệm Phật. Đó là có những người vô phước á, thì như hồi nãy tôi nói đó, ăn đó, nằm đó, tiêu đó, tiểu đó, mà muốn niệm tiếng Phật cũng không được, muốn lại một cái lại Phật cũng không được, mà coi cái địa ngục hiện tiền. Thì chúng ta thấy rằng như vậy á, thì mình có phước, nhưng mà cái phước mình biết được bao nhiêu, thì ráng cầu sanh được tịnh độ. Lỡ rồi cái thân này, cái già mình, cái thân của cõi ta bà này, cái kiếp già mình không tránh được, đã có thân rồi thì thôi lỡ một lần, vì cái tiền kiếp mình si mê sanh làm thân người, bây giờ chịu già, thấy không? Chỉ mong là qua cái thân này rồi đừng có trở lại cái sinh già mình chết nữa. Mà cái cách duy nhất là cầu sanh được tịnh độ thôi. Thì nếu quý vị sơ ý đó, không cầu sanh được tịnh độ, không khéo đó, thì chúng ta trở lại kiếp người để thọ phước. Không khéo á, thì nếu mà không cầu tịnh độ thì rồi sau này cái bỏ thân này rồi, rồi mình tái sanh lại làm người, có phước giàu có, rồi xa qua lòng lễ được quên mất tu hành, rồi kiếp sau nữa khi mình rồi. Thì đã nói là người quý vị thấy giàu cho một người ăn mày, cho tới một ông tổng thống, thì không có ai mà thoát khỏi cảnh già. Mà già là quý vị chính quý vị biết á, bao nhiêu là bệnh khổ xảy ra trong cái già. Thì chúng ta nên ráng nguyện với Đức Phật cái thân này có lỡ rồi không biết làm sao, nhưng mong rằng cái thân sau đừng trở lại thân người nữa, cầu cho liên quan quá sanh. Như vậy đó thì mình mới tránh khỏi được cái khổ vĩnh viễn. Chứ nếu không thì cứ bị tái sanh lại, rút cuộc thì chắc gì mình tái sanh ở cái chỗ có được cái Phật pháp, thấy không? Mà bây giờ cái đời này mình tu cứ bị sơ ý đó, thì kiếp sau nhờ cái phước đức bây giờ này sanh làm nhà giàu có, mà hãy giàu chừng nào thì khó tu chừng đấy, giàu chừng nào khó tu chừng đấy. Nhưng mà quý vị nghĩ cái con giàu có thế mấy gì nữa đi á, thì đau thì cũng phải đau, thấy không? Chết thì cũng phải chết, tiền bạc của cải không cái gì giúp được cho mình khỏi cái già cái chết. Ở thế gian này người ta nhất là gọi bên đây, người ta sợ già, rồi người ta dùng đủ mọi thứ để làm cho người ta trẻ. Rồi có trẻ được đâu, quý vị thấy có trẻ được không? Già da nhăn thì lột da, rồi tóc bạc thì dưỡng. Cái thực sự cái đó là giả dối cho quý vị, giả dối rồi làm cho mình, chính mình giấu lấy mình. Mình già muốn không muốn người ta thấy già bằng những mọi cách, bằng son, bằng phấn, bằng thuốc dưỡng tóc, bằng cách lột da. Nhưng mà rất tốt có sự cái bản chất của mình, thì chúng ta phải ý thức cái chuyện đó, ý thức. Người Mỹ họ sợ già lắm quý vị, vì cái già nó cái chết nó gần đó. Vậy thì chúng ta đây đừng sợ, không nên sợ. Bởi vì sao tại sao không nên sợ? Bây giờ sợ nó cũng tới nè, cái già nó sợ nó cũng tới nè, thấy không? Vậy thì mình học cái cánh mà thôi, già rồi, lớn tuổi rồi, thì cái thời gian mà nó còn trẻ, thời gian bon chen nó qua rồi. Già, thì khi ta nói già với cái khô vậy đó, vậy thì mình biết thân mình, lo cái thân mình, thấy không? Chuyện danh chuyện lợi gì để cho người khác làm, mình lo cái thân mình. Lỡ khi bỏ cái thân này rồi mà trở lại thì khổ nữa, thì ráng lo niệm Phật để cầu về tịnh độ. Một lần lên đó rồi không có trở lại làm tội chúng sanh, từ phi quý vị có cái hạnh nguyện cũng trở lại thế gian để độ chúng sanh thì là chuyện khác, thấy không? Bây giờ cái nguyện thứ 14 thì ngài phát nguyện như vậy: lúc tôi thành Phật, chúng sanh văn trong cõi lúc tôi, nếu có ai tính đếm được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng bích chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở vô chính giác. Thì cái lời nguyện này Đức Phật nói như vậy: khi ngài thành Phật, cái chúng thanh văn nó trong cõi nước của ngài mà có người đếm được, đếm được con số thì ngài không có vô chính giác. Thì cái điều này có nghĩa là gì quý vị? Là nhiều đến nỗi mà không tính đếm được. Mà không tính đếm được không phải là phàm phu chúng ta không đếm được, mà những bậc bích chi Phật á, bích chi Phật mà tính đếm được trong trăm ngàn kiếp mà đếm được, bỏ cái thời gian ra rồi nó đếm mà trăm ngàn kiếp mà đếm được hết con số đó, thì ngài không thành đếm. Vậy thì chúng ta cái điều này nghĩa là sao? Cái hàng thanh văn nó trong cái cõi tịnh độ của ngài á, cái tịnh độ á, thì vô lượng, không có tài nào đếm hết được hết á. Vậy thì quý vị đặt có là cái vấn đề gì lạ ở đây không? Thanh văn tức là ai quý vị? Thanh văn tức là ai? Là những thầy đó, chúng tăng đó. Thằng thanh văn tức là những vị mà cạo tóc xuất gia đó, gọi là thanh văn. Cạo tóc xuất gia rồi những người thấy cô, sư bà gọi là thanh văn. Rồi chúng tôi là thấy những người xuống tóc xuất gia thì theo thì cho mi đó, gọi là thanh văn. Vậy thì ở trên quả tịnh đó, quý vị đó là Phật và Bồ Tát không ạ? Chúng sanh là Phật, chúng sanh của cõi tịnh là một Bồ Tát. Vậy thì tại sao tôi nói chúng sanh văn? Thế gian này ta bà khổ mới có chuyện cạo tóc, mới có chuyện bờ những cái hình hài hình hài để mà đi tu. Rồi tịnh độ làm sao có chuyện gì, sao có những ông thầy tu trên tịnh độ? Tại sao quý vị có hiểu cái chỗ này không? Tôi nói lại ở cõi ta bà, vì có cuộc sống gia đình nó phiền trượt, thấy không? Phiền não mới có chuyện xuất gia. Xuất gia tức là bỏ cái nhà tam giới, bỏ cái nhà ta bà này, đi vào cái nhà giải thoát. Thì mới chúng tôi đây gọi là những người xuất gia. Cạo tóc thì ý nghĩa cạo tóc đó là từ thân cát ái, mới có chuyện xuất gia, mới có người thanh văn. Còn ở tịnh độ thì làm sao có những cái khổ? Đâu có những cái khổ, vậy thì chuyện làm sao có chuyện xuất gia? Quý vị hiểu không? Ở ta bà có khổ, vì thấy cái khổ đó mới có chuyện mà cạo tóc, mặc áo mặc sắc thì bị tu, vì có cái khổ thế gian này ta bảo hai cái rõ. Còn trên trình độ á thì như quý vị thấy là tất cả đều là sung sướng, đều là thành thiện, thì đâu có chuyện mà ác để mình bỏ mình nhìn cái thiện. Ở ta bà này có thiện có ác rồi. Những người của tôi vì thấy thế gian là bỏ cái ác đi, vào chùa tu hành mới lấy cái thiện, thì có thiện mình mới chọn, có thiện có ác mình mới bỏ cái ác thì chọn thiện. Còn lên trên cõi ta bà, lên trên cõi tịnh độ rồi làm sao có ác để mình bỏ, thì đâu có chuyện mà xuất gia theo kiểu thanh văn. Quý vị hiểu đi, dù ở đây ta bà này có thế gian, tôi có những người đi tu lìa bỏ cái ác của thế gian đi trở vào chùa tu hành thanh tịnh, thì lên đến tịnh độ rồi đâu có chuyện mà khổ, đâu có chuyện mà phiền não như mà nữa, chính là chùa tu, thì tại sao có chúng thanh văn? Cái như vậy là già, dạ, thì thực sự nó như vậy nè. Lên trên đó thì tu thì đương nhiên có những người là hạ phẩm, có nghiệp. Nhưng mà lên đó tu á thì không có, không phải chuyên tu như kiểu như này, nghĩa là có thiện bỏ cái ác mà lấy cái thiện. Vì lên đó là toàn bỏ tịnh không mà. Vậy thì cái chúng thanh văn ở đây á rất là tượng trưng cho thanh tịnh, tượng trưng cho thanh tịnh, ly dục thanh tịnh. Là những người xuất gia của ta bà này nè, bỏ cái phiền não ở ngoài đời, bỏ cái phiền não, bỏ cái phiền trộm ở ngoài đời, ha, đi vào cái chỗ không môn, cái chùa đó là thanh tịnh, già lam thanh tịnh, bỏ cái chỗ phiền não đi vào cái chỗ thanh tịnh, sống cuộc sống thanh tịnh. Như vậy thì cái chỗ này đó, chúng thanh văn tức là tượng trưng cho cái hồn thanh tịnh, cái lòng thanh tịnh. Vậy thì lên đến cõi tịnh độ đó, chúng thanh văn nhiều vô số kể, rất là những người mà thanh tịnh, sống thanh tịnh ở trên cõi tịnh độ nhiều, cái đó mình không đếm được. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng thanh tịnh, ai cũng thanh tịnh. Vì mình mặc dù có nghiệp, nghiệp đến nghiệp lẫn sanh, nhưng mà không phải là mang lên tịnh độ rồi mang cái nghiệp rồi bỏ trên tịnh độ, cái nghiệp nó không có trên tịnh độ. Thì nếu quý vị nghĩ rằng cái người thế gian mình có tội ở trên tịnh độ nó trong sạch, ví dụ cái nhà mới mình có một cái bao rác mình mang ngoài vào, mang bỏ cái bao rác vào trong nhà, tức cái nhà phải sạch bẩn, không phải như vậy. Cái khái niệm không nên có như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì gọi là đớn nghiệp bản sanh á, không phải như là mình vác cái bao rác từ cõi ta bà lên cõi tịnh bỏ. Nếu làm như vậy cõi tịnh trở thành giới, không phải như vậy. Cái đớn nghiệp bản sanh là khi rằng là đớn nghiệp bản sanh, cái nghiệp lực mình nó có. Nhiều quý vị thấy cái niệm cuối cùng ở trong cái môn tịnh độ đó. Bởi vì khi mà Đức Tâm Kinh nói rằng khi mà sám hối đó quý vị, sám hối đó, thì chỉ cần một niệm sám hối đó, là trăm ngàn cái nghiệp báo từ trăm ngàn kiếp trước để tiêu trừ. Và nó kêu mà mình thực sự muốn làm sao niệm Phật cái bản thân. Đến nghiệp bản thân là khi nào mình nhất tâm được 10 niệm kìa, cái niệm cuối cùng mình được nhất tâm. Mà khi nhất tâm rồi thì tội nghiệp đâu còn. Thì quý vị thường thường tụng sám hối đó, rồi tụng tùng tâm khởi do tâm sáng. Quý vị nhớ bài kệ đó không? Vậy thì khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh rồi á thì sao? Là tội tiêu rồi, tội không còn nữa, cái tâm mình thanh tịnh. Mà khi quý vị niệm Phật nhất tâm á, là phải tâm thanh tịnh mới niệm Phật nhất tâm. Thế nếu không tâm vẫn còn phiền não. Vậy thì cái chỗ đó là để người tổ sanh đấy. Cái chỗ đó đó là thực sự do cái tâm mình thanh tịnh. Khi đó thanh tịnh mình bước vào cái cõi tịnh, chứ không phải là mình mang cái gì mình lên trên cõi tịnh độ mình bỏ tùm lum ra thành cõi tịnh độ, không phải vậy. Thành ra mới nói rằng những người ở trên tịnh độ chúng thanh văn nó nhiều vô số kể, tức là tất cả những người trên đó phải nói những người mình thanh tịnh đó. Tâm có tịnh mới cả một tịnh độ. Đó là người thứ 14. Còn người thứ 15, cái nguyện này nó giống như người thứ 13. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi họ mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngô chính giác. Ở đây quý vị thấy cái điều nguyện này có nhất tới là hàng nhân thiên. Như vậy thì hàng nhân thiên trong cõi tịnh độ thì là sao quý vị? không có được, nhưng khi có tận. Thường thường chúng ta thấy là cái hàng phẩm thu chúng ta là hàng quả người này, đầy cái phiền não, cái đau khổ, phải không? Người. Mà chư thiên cũng vậy nữa, làm trời, làm ngục hoàng này, cái đó cũng là đau khổ, bởi vì vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Vậy thì khi nói nhân thiên ở đây á, tức là nhân thiên ở cõi tịnh nè, cái khác cái cõi ta bà. Bởi vì quý vị nếu mà hiểu dễ dàng sanh làm như là cõi trời, tôi nói ngoài đó mình tu không khéo thì sanh làm người giàu có, sanh làm cõi trời được chỉ đọa. Nhưng mà ở đây tức là cõi tịnh, để cái người mà tính gọi là cái cõi cõi trời, thì cái người mà thành người ở cõi tịnh thì nó khác về những người ở cõi ta bà. Thì tại sao mà trên cõi tịnh còn lại có, còn lại có cái cõi trời, còn có lại có người mà có trời chứ gì? Tại sao vậy? Cứ biết tại sao? Có như vậy quý vị. Cái thứ nhất là do cái phương tiện của Đức Phật bày ra. Bây giờ quý vị thấy như trên thực độ đó, có chim thì chẳng những có trời có người mà lại có cả súc sanh nữa. Quý vị có nhớ trong kinh nói không? Là có chim, có lăng trần già, bọn mạng suy nhiễu vân vân. Vậy thì những cái hình thức đó, bởi vì chúng sanh cái nghiệp thức quá dày đi. Hay rồi chúng ta sao là ở trời chúng ta thấy cái chim này, đúng không? Những người thích chim này thấy những cái nghiệp thức. Rồi lên cõi tịnh á, thì đâu có cái nghiệp thức, đâu có nghiệp báo nhiều nữa mà sao làm chúng sanh. Ở đây này, chúng ta mới có là thiên nhân chúng ta là một dòng những chúng sanh. Vậy thì lên cõi tịnh đây là do cái quyền lực của Đức Phật Di Đà. Do nhiều chúng ta ở đây là chúng ta mê thích. Rồi có người á, thì chúng ta thấy là có người thì mong thành Phật, có người tu như kiểu mình tu Phật này, có người mong thành Phật, có người thì phái thành tiên, thấy ông tiên chính là tiên được phái. Thì do cái nguyện lực tùy theo cái tâm thị của chúng sanh mà thể hiện ra thôi. Nhưng mà ở cõi đó đừng có quan niệm rằng những người đó, những cái người mà tiên hay những người cõi trời hay những người cõi phàm phu ở trên cõi tịnh độ đó như chúng ta đâu, phải. Vì khi đặt chân lên cõi tịnh rồi thì không còn bị hạn cuộc ở trong cái bị gọi là luân hồi, nó không còn trở lại thế gian nữa, trừ phi có bổn nguyện riêng, trừ phi có người có đại nguyện muốn trở lại qua ta bà này để mình giáo hóa chúng sanh á, thì cái đó là cái được đặc biệt của mình, mục tiêu của mình. Nguyện thứ 16, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có người nghe danh từ bất thiện, thời tôi không có ngôi chánh giác. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng tất cả chúng sanh thường dân ở trên tịnh độ đó, mà chỉ còn nghe cái chữ bất thiện thôi thì ngài đã không chánh giác, không thành chánh giác rồi. Thì như vậy có nghĩa là sao? Để nó nói ngược lại đó, thì nếu mà sanh về tịnh độ, trên cõi tịnh độ thì tất cả mọi việc, tất cả mọi thứ đều là vì danh từ bất thiện còn không có, muốn gì có chuyện làm, có bất làm không chịu. Thì về cái chỗ này chúng ta thấy ở cõi ta bà mình, thì mình thấy là hàng ngày mình nghe quý vị tới cái để ý đi coi, ai có kiểm soát được cái lòng mình đó. Một ngày mình tiếp xúc với cái gian, một ngày mình giao dịch với bạn bè, bao nhiêu lần mình nghe lời thì bao nhiêu lần mình nghe bất thiện. Quý vị có ai mà ngồi đếm, tính đếm thử không? Có không? Tôi có lần tôi làm mà thấy là cái hàng ngày mình nghe nó cũng được cái việc bất thiện nhiều hơn là thiện. Có bữa không có nghe một cái lời thiện nhỏ này. Cái thiện, cái không thiện ở đây á là phải tính nhìn về được quý vị. Cái thiện ở đây là giúp cho mình giải thoát rồi. Cái việc bất thiện là không giải thoát rồi bất thiện trong đạo Phật. Rốt ráo nhất á, cái người thế gian đó nhá, đối với những người mà nói tu á, thì sao? Cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là không thiện? Giết là bất thiện, phải không? Giữ giới không sát sanh là thiện. Người mới tu á, thì quý vị giữ năm giới. Uống rượu á là bất thiện, không uống rượu á là thiện. À, nhưng một lúc nào đó tôi lên một chút rồi đó, không uống rượu á là thiện, không uống rượu đương nhiên là thiện rồi. Nhưng mà có một cái cao hơn nữa là đừng nói tên rượu, không nghĩ đến tên rượu. Chẳng những mình không uống mà còn chỉ người ta không uống được. Cái đầu nó có tiêu cực, ví dụ không biết là thiện rồi, biết là bất thiện rồi, không biết là thiện. Một lúc nào đó nữa thì quý vị thấy rằng chẳng những không biết mà mình còn phóng sanh, mà dạy người khác phóng sanh đấy, thì đó là cái thiện là tăng lên rồi, thấy không? Còn phàm phu chúng ta thì ở nhà làm chuyện thế gian, mua bán rồi chụp giật thì gọi là bất thiện, đi vào chùa lễ Phật ha rồi cầu phước gọi là thiện, phải không? Thì đó là thiện của phàm phu, thiện của nhân thiên, thiện của quả trời rồi. Quý vị đi chùa lại Phật bố thí cúng dường thì sao giờ? Gieo có nhân lành thì có quả tốt, bố thí cúng dường thì kiếp sau giàu có, phải không? Lại Phật quán nhìn Đức Phật thì kiếp sau mình sẽ được trang nghiêm, được thân đẹp đẽ, thì đó là cái phước báo của nhân thiên, phải không ạ? Thì cái khi đó thì so với thế gian là lạc nhiều. Nhưng mà nếu cái nhìn ở trong cái Phật đạo, nhìn về mặt Bồ Tát á, thì khi người đi chùa lại Phật để cầu phước báo á, là bất thiện. Là bởi vì sao? Bởi vì quý vị nếu có phước báo sanh lên cõi trời người á, sanh lên cõi trời người thì trong cái lục đạo luân hồi là người đang trở thành bất thiện. Thành ra cái hành động của Đức Phật, cái hành động của những vị Phật Bồ Tát, hành động không tạo nghiệp cho mới gọi là thiện. Không tạo nghiệp. Bây giờ mình thì mình sợ nghiệp ác mình không làm, nhưng mình là thích làm nghiệp thiện. Bố thí nè, cúng chùa nè, trai trăng nè, nghe pháp về ra những cái đó những cái nghiệp mà nghiệp thiện. Phải nghiệp thiện thì sao? Thì được cái quả thiện. Nhưng mà tất cả cái nghiệp thiện và quả thiện đều không có rút ráo. Trong là Phật là không có rút ráo á, là không có đưa mình khỏi được cái dòng lẫn quẩn của sanh tử luân hồi. Thì cái chỗ này phải hiểu trong cái chỗ đó. Thì mình nhớ nha. Thường thường đó mình thì có tôi thấy nhiều thứ gian mà thích cười lắm. Mình như con đứa nhất vậy á. Ha. Rồi khi bỏ đi lấy được được lấy đồ chơi cho cục kẹo, cục chụp cục kẹo của mình thấy cục kẹo mình giữ nhiều cục kẹo. Tôi thấy nhiều Phật tử như vậy đó. Bỏ cái làm ác được, bỏ cái làm ác được, nhưng bỏ cái làm thiện không được. Tại sao vậy quý vị? Khiến cho cái tâm địa, cái nghiệp lực của mỗi người làm sao? Vì như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói đó, lấy cái bài mình không có lấy cái gì Đức Phật trước khi đi vào đường có nhiều cái đoạn khác nhau, có nhiều cái đoạn khác nhau mà mình cứ chụp và mình cứ giữ cái chữ quá thành, quá thành mà mình không có chuyện đó có bảo sở. Nhưng là quá thành nghĩa là sao? Mình đi được đoạn đường tới đây thôi, khỏe rồi, tới đây được rồi. Ở thế gian thì phiền não quá rồi thôi. Mình thấy giờ mình bây giờ ở thế gian sống được 60-70 năm hả, lên cõi trời sống được vài ngàn năm thấy khỏe rồi thôi. Nhưng mình không có nghĩ cái chuyện hậu quả là hết mấy ngàn năm đó rồi á, thì sao quý vị? Chết. Ở đây tôi nghĩ tất cả bây giờ quý vị thấy giờ có ai có thầy thuốc hay bà thầy thuốc nào đăng báo lên nói rằng ai tới tôi uống thuốc và sống được 200 năm, sống được 200 tuổi. Nói thiệt quý vị là cả nước Mỹ bao nhiêu người bị cách đại cho nên thầy thuốc này, phải không? Thì quý vị chịu không? Đừng nói chi thôi, chị nó sống về hệ thống cho người ta mình già thì mạnh theo uống viên thuốc sống được thêm 10 tuổi nữa. Không có bao nhiêu người chạy tới đó được xin thuốc uống, phải không? Vậy đó mà Đức Phật cho mình cái bài thuốc, chẳng những sống 10 năm, chẳng những sống 100 năm mà sống hoài không chết. Mà có nhiều người là sơ thể không chịu lại, không chịu lại. Tôi biết á, vì ai cũng vậy, rồi bệnh mà bệnh nặng rồi đó, tôi thấy có nhiều người bệnh nặng rồi sợ chết, thế rồi cứ con có cháu gì thì tìm cách cho hồi sinh thôi. 5 phút, 10 phút, 20 phút kéo dài cái mạng sống được chút vậy mà tốt không biết bao nhiêu tiền bạc mà họ chịu làm. Trong khi đó Đức Phật cầu nguyện nghĩ của cầu nguyện phương tiện này phương tiện nọ nghệ sĩ, thấy không? Mà cái bài thuốc này nếu mà chúng ta uống thì là sống hoài cũng chết, vậy mà không chịu uống, cứ lo kiếm chút thời gian thuốc gì. Tôi thấy nhiều người lớn tuổi rồi thì cũng đi kiếm thuốc bổ để mà giữ sinh lực của người còn trẻ, trẻ được bao nhiêu giỏi lắm thêm tăng thêm cái thọ lên từ 5 năm 10 năm đó là còn cũng chết mà tốn không như tiền họ chưa đạt mà nghiệp lực tốn thì khi rồi giết hại chúng sanh nữa mà giữ cái thân này kéo dài cái thân này nữa, trong khi Đức Phật cho người ngoài thuốc là tự chữa uống sinh đó. Rồi câu nguyện thứ 17, lúc tôi thành Phật nếu vô lượng chư Phật trong thập phương thế giới chẳng đều ngợi khen xưng danh dự tôi, thời tôi không ở vô chánh giác. tức là cái ngày thành Phật các quý vị thì chư Phật trong mười phương thế giới được khen ngợi ngài. Tại sao phải khen ngợi? Quý vị nhớ trong kinh Di Đà đó, chư Phật mười phương đưa cái tướng lưỡi rộng dài ra xuất quảng trường thì tướng tứ phố tam thiên đại thiên thế giới đó, thì chư Phật mới mà hiện cái tướng lưỡi rộng dài để mà khen. Vậy thì tại sao chư Phật khen? Tại sao vậy? Trong kinh đó là thập phương đồng cư hội cá cá thập trường quy đó, có bài thơ đó: thập phương đồng cơ hội là tại sao? Vì vậy cái chỗ này là cái chỗ quy ngưỡng của thập phương chúng sanh. Quý vị thấy rằng trong thập phương quốc độ có chư Phật, bộ quốc độ có chư Phật, mà tùy theo cái phương tiện độ, thấy không? Ví dụ như Phật Thích Ca, ngài thể hiện làm cái thân thái tử, rồi thể hiện tu thiền mấy chục năm hoằng quá. Bây giờ nếu mà chúng ta tu như ngài á thì được. Chúng ta tu này, nếu chúng ta tu đi đúng như con đường ngài đi, chúng ta thành Phật chưa quý vị? Nhưng mà con đường ngài đi á, nó làm sao quý vị? Cái như khê đó, ngài cũng như cái người mà như chúng ta đã khác những cái người thế gian, ngài có đi qua cái đoạn đường đó rồi, phải không? Ngài đi, ngài bồ bấm, ngài đi, ngài tới đích. Rồi bây giờ ngài nhìn trở lại, ngài nói, à, có những con đường khác, có những con đường khác gọn hơn, dễ hơn. Thì vì cái chỗ đó mà không ai hỏi, ngài mới dạy cho chúng ta con đường thành đạo. Bởi vì nếu con đường của Đức Phật Thích Ca đi thì con đường gì quý vị? Ngài có niệm Phật không? Không. Đức Phật Thích Ca không có niệm Phật, ngài đi con đường thiền, bỏ gia đình khổ tu, rồi xuất gia, rồi đại khá rồi xuất gia tu hạnh 6 năm trường á, rồi ngồi dưới cội bồ đề tu thiền định, từ những chỗ đó mới thành Phật. Vậy thì con đường ngài đi thì con đường thiền định. Nhưng mà khi mà thầy ngài qua cái đường trình đỉnh rồi, mà có được trí tuệ rồi đó, thì ngài thấy là con đường của ngài đi đó bậc thượng căn thượng trí tu mới được, thượng căn thượng trí tu mới được. Bởi vì chính ngài là do cái ngài có nhiều cái phước đức nhiều, ngài mới đi chọn con đường của ngài. Còn chúng sanh phàm phu của mình thì sao quý vị? Sao được? Ngồi thiền ngồi 2 giờ đồng hồ đã là muốn chết rồi, cái chân nó muốn gãy rồi, đâu làm sao ngồi được 49 ngày nữa nha, thấy không? Đức Phật Thích Ca nhà là cũng vua. Nếu mình đi như ngài đi thì mình thành Phật, nhưng mà ngài nghĩ là chúng sanh đời bậc pháp này tội á thì nó nặng lắm, cái phước thì nó mỏng, mà cái nghị lực cái tu hành cũng bao nhiêu, không có bao nhiêu. Được mấy người mà ngồi như là ngài Đức Phật Thích Ca ngày trước, đâu được bao nhiêu người, mình còn đủ hết. Vậy thì ngài mới vì cái lòng từ bi, là không ai hỏi hết mà ngài tự kêu tới lại phát hiện dạy con người đó. Vậy thì đó là chính là cõi ta bà này thôi. Quý vị thấy cõi ta bà. Vậy thì tất cả chư Phật mười phương cũng tương tự Đức Phật Thích Ca vậy đó. Vì cái phương tiện quá độ các ngài, cái phương cách tu hành các ngài nó khác nhau. Nhưng mà vì thương xót chúng sanh nó mới chỉ con đường tắt, tức là con đường tịnh độ. Thì bởi pháp môn tu tịnh độ là con đường tắt đó quý vị, con đường tắt, con đường chim bay đó quý vị thấy. Nếu mình đi cái diện vẻ thì đi vòng, nó có cực khổ, là do tự lực nhiều hơn. Nhưng mà ngày Đức Phật dạy xưa ngày không có niệm Phật, là do tự lực. Thì cũng như mình đi núi vậy hả? Đi núi vậy mình đi một bên thì sao quý vị? Mò hết tới. Nhưng ngược lại có cái người ở trên họ kéo tay lên thì sao quý vị? Nó mau hơn, nó mau hơn, nó nhanh hơn, mình bớt mệt hơn. Vậy thì cái chỗ này lý do tại sao mà chư Phật mười phương đều xưng lợi, đều xưng dương tán thán công đức của Phật Đà. Bởi vì do cái nguyện lực của ngài khác với những người khác, khác với cái nguyện lực các người khác. Thì với Phật Thích Ca thì sao? Chỉ thuốc thì người ta uống, thì người ta uống á thì sao quý vị? Chúng ta hết, phải không nè? Còn Đức Phật Di Đà kêu tên ngài, tu hành kêu tên ngài thì ngài sẽ tiếp dẫn. Vì cái chuyện mà hai cái thai là cái lực của mình là một, sức của mình là một, cái sức tiếp dẫn của ngài là hai. Còn có khi cái sức của mình là yếu, cái sức tiếp dẫn nó mạnh á, thì khi nó giúp chúng ta được rất nhiều. Thành ra cõi đời mà pháp này á, quý vị thấy tu thiền nữa, quý vị 100 người tu thiền chưa được một người chứng ngộ. Quý vị thấy không, ngẫm nghĩ bao nhiêu người tu thiền trong cái thế giới cận đại á, mà những vị thiền sư, những vị mà danh tăng á, không biết bao nhiêu người, mà mấy người đâu có bao nhiêu người được. coi như là chính thức của con, nó vui như vậy. Như cái thời gian cận đại của mình có đọc cái chuyện của nhà ông Quan á, tức là nhà sạch trên bốn mấy vậy đó, 51, về 951, tức là không có xa, quý vị biết hết trơn rồi. Thì trong cái đời của ngài đó, ở Vũng Tàu có được mấy vị thôi, mấy vị coi như là trong mấy trăm ngàn vị tăng á, tôi nói tăng sĩ nha, mấy trăm ngàn tăng sĩ á, chỉ có mấy vị coi được chính thức tiền thôi. Nhà Hư Vân là một vị, nhà Đế Nhàn Pháp Sư là hai vị, ngày Thanh Đạm là ba, một số vị kia đếm đầu ngón tay. Trong khi cái Ngẩn Quan nó ngày không có phép nào dạy chúng sanh, trong ngày chỉ có dạy công niệm Phật sáu chữ Di Đà. Mà đệ tử của ngài, chúng Ngẩn Quan cái đệ tử mà quy qua những người niệm Phật mà vãng sanh có chứng cớ đó quý vị, vãng sanh có chứng cớ là nghĩa là tu sĩ ha, mà vãng sanh là biết trước ngày, biết trước giờ, ngồi yên rồi niệm Phật thì tôi mà đi đó 2-3 ngàn người. Chúng mình thấy tu hành mà những bậc cao tăng ở bên Trung Hoa rất là nhiều, tu hành thì rất là cao. Vậy mà chỉ có những người mà chứng đắc thì cơ cái đầu ngón tay mà ngỡ quan một mình ngày nhà độ mấy ngàn người sinh về tịnh độ, mình thấy chắc sinh về tịnh độ. Bởi vì sao? Bởi vì dễ gì có được người mà chết ngồi, mà chết ngồi không đau đớn, chết mà từ giả con cháu chết vui vẻ mà chết, thấy được quay là thấy được cái đức Phật đi chở mình. Thì chúng ta đây cũng vậy, một khi mình tự suy nghĩ lấy mình thì ai tu cũng ráng, nhưng mà tự lực đó quý vị thì tốt. Chứ có nhiều khi không gặp được thầy giỏi, không gặp thầy hay đó, thì chúng ta có nhiều khi chúng ta bị những người tu thiền tại sao mà rồi sanh cái tâm là khá là nó cùng bị điên á, là bởi vì không có thầy hướng dẫn. Nhiều khi cái vọng niệm nó hiện ra thì mình chấp nó làm Phật, có người thấy ngồi thiền thấy Phật hiện ra rời đầu. Rồi nếu mình trong kinh đó mình sanh tâm mình mừng á, ai đang ngồi có kinh nghiệm người thấy, người khi ngồi thấy cảnh giới lạ, khi ngồi thấy Phật tới, cái Bồ Tát tới, nếu mình chấp tới thì cái gì đó là mình bị đọa, vậy thì mình không có vậy thì lấy đức Phật Di Đà làm thầy. Vậy thì mình tu á thì mình cứ nhất tâm niệm Phật, như vậy rồi tránh được cái nhiều cảnh ma lắm. Thì như vậy thì mình cuối cùng mình cũng được sanh được tịnh độ. Chứ sơ ý thì tu thiền mà sơ ý thì sanh về đau xuất, mà đau xuất á, đau xuất nội viện thì còn đỡ, đau xuất nội viện thì còn ở đó để nghe đức Phật giảng xuất pháp. Như Hư Văn á, nhà Hư Văn 19 ngày đó là sau khi ngày thấy là ngày tập rồi đó, nhà còn đau xuất nội viện nghe đức Phật giết thì lập xuất pháp rồi, rồi tái sanh lại làm như đời quá độ với đức Phật Di Lặc. Nhưng còn mình mà sơ sẩy thì lạc rồi đấu xuất ngoại viện đó quý vị, vậy đó rồi sung sướng thì những vực của cõi trời. Thật ra chúng ta nên thử thành như vậy đó, những vật chỉ là câu về tịnh độ. Còn cái chuyện mà phước báo thế gian nữa đừng có mong, đừng có ham, không nên ham. Mà vì nếu ham rồi thì bởi đó là cái người tu mà không có cái không có cầu về tịnh độ đó thì cũng như cái mũi tên bắn vậy, người thấy bắn lên trên không đó, nó lên một lúc là nó hết cái sức rồi, nó trở nó xuống. Vậy thì nếu mình không khéo á, cái kiếp này mình tu làm cái nhân và cái nhân của cái quả khổ ở kiếp sau này nữa. Kiếp này mình tu nè, kiếp sau này mình giàu có, mình sung sướng, và giàu có sung sướng thì quên tu kiếp sau nữa mình. Thì mình ráng mình nhớ bây giờ thôi, ráng đừng có trở lại vào cái thân mười nữa, sanh về tịnh độ. Ở đó mà sức tu dần ngủ thánh hiền, dần ngủ cái lúc nào cũng như chuyển pháp, đâu có bị đọa lạc nước sở. Đó là cái nguyện thứ 17. Còn nguyện thứ 18, cái nguyện này là rất là quan trọng, mà nó là căn bản của cái pháp môn tịnh độ đó. Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tính mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng những bán chánh pháp. Cái chỗ này quan trọng được quý vị, là nói rằng khi người thành Phật đó thì chúng sanh ở trong 10 nước thập phương không liên quả ta bà này đâu quý vị. Đừng có tưởng rằng chỉ có mình ở quả ta bà này mới cầu sanh được chỗ, không có, mà chúng sanh ở những chỗ khác nữa, như chúng hương nước chúng hương có đức Phật này, thượng phương thế giới, hạ phương thế giới, đông phương là cái gì chưa luôn đi rồi đó. Thì chúng sanh ở mười phương á, chứ chẳng những ở một phương của ta bà này không, mà cái trình độ là nơi quy chỉ của mười phương chúng sanh, mười phương chúng sanh. Vậy thì khi mà đó thì cái này cũng quan trọng nè, thập phương chúng sanh chí tâm kính mộ, cái đó là cái quan trọng. Chí tâm là sao? Thì một lòng, một lòng kính mộ là tin tưởng và nghi vào đó. Vậy thì khi mình một lòng mình tin tưởng đó, không có cái lòng khác, không có cái niệm khác đó, thì sao mới được sanh được lòng. Còn nếu mà mình bữa nay thì tin, bữa nay thì nó là tu trình độ, mai thì thấy rằng nghe nói trì chú cũng linh, bỏ thầu tin và tu thầu chú, trì chú Phật tông, mai mốt nghe nói sao tỏ thiền cũng được, chạy qua tỏ thiền. Rốt cuộc thì sao quý vị? Nấu cơm cũng ra cơm, mà cháo cũng ra cháo, nửa chừng nửa thầy nửa thợ. Vì ở đây nhất là chí tâm kính mộ, một lòng tin tưởng. Một lòng tin tưởng như vậy thì muốn làm gì nữa, không có gì nữa. Cái thứ hai đó là khi mình muốn chí tâm kính mộ như vậy đó, thì niệm được 10 niệm thôi là sanh được rồi. Mà niệm được 10 niệm đây tức là sao là niệm? Hằng ngày quý vị niệm bao nhiêu niệm? Ở đây quý vị niệm Phật, mà tôi thấy có những bài có những người niệm suốt ngày, niệm từ sáng tới tối, nhưng mà niệm mà không có niệm nào được, là bởi vì niệm một ngày không biết bao nhiêu tiếng mà tính ra chẳng được cái niệm nào. Tại sao vậy? Không có chí tâm tính mộ, không có bóng, không có duyên cái tâm mình trong cái niệm Phật. Là bởi vì niệm rất là rất thành quen, mà cái đó là cái tệ, cái tai hại đó quý vị. Bởi vì nếu mình niệm mình sơ ý thì trở thành tập quán xấu. Là bởi vì niệm Phật thì niệm thì cứ niệm, cứ nói, cứ nói, cứ niệm chuyện gì khác thôi. Không biết quý vị có để ý cái đó không? Thành ra mình trở thành tập quán xấu. Lúc đầu không để ý, mình không để ý, vậy thì mình niệm thì cái tai á. Bởi vì quan trọng cái niệm nhất tâm này vậy, cái lòng cái tiếng mình niệm nó cái Phật, tai mình nghe cái mình niệm Phật, ý mình nghĩ cái chữ Phật, tai nó làm chửi. Chứ nếu không khéo đó, cái mình không khéo á, thì cái tai thì cứ làm, cứ đem phải xả tự nhiên rồi, niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà vẫn nghĩ cái chuyện khác. Thì như vậy không được gọi là nhất tâm, không gọi là nhất tâm. Nhất tâm là khi nào thân mình á, mình niệm ra ha, tai mình chỉ nghe tiếng Phật, ý mình chỉ nghĩ các lời Phật, thì đó gọi là niệm tâm. Cho nên quý vị thấy rằng một trong ba cái thân khẩu ý ha, mà là một trong ba cái mà không có đi lạc cái hướng khác, không gọi niệm tâm. Bây giờ mình thấy có ba cái thân khẩu ý ha, ý mình tưởng tới Phật ha, thân mình tai lần tràn Phật, miệng mình á niệm ra tiếng Phật. Nếu mà cái tai mình niệm, cái miệng mình có thân có khẩu, cái ý mình nghĩ cái chuyện khác thì không gọi là nhất tâm. Thấy không? Mà ngược lại cái ý mình tưởng Phật, cái tai mình niệm Phật, mà cái miệng mình nói gì không thì không bao giờ mình tưởng Phật, mà cái tai mình tưởng gì không. Vậy thì nhớ, nếu quyết định nhất tâm hay không của mình biết đó, là thân khẩu ý hòa thì mới gọi là nhất tâm. Thì cái thường thường đó, nên là thân khẩu ý và thân tịnh thì sao quý vị? Đồng Phật giảng Tây Phương là tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương là vậy. Ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp và thanh tịnh rồi đó, thì là giảng Tây Phương là trở về khỏi Tây đó. Thì nếu người muốn niệm Phật biết được mình nhất tâm hay không đó, thì nghĩ biết cái đó thì mình niệm Phật mình biết. Biết là chi vậy? Bây giờ khi mình tu đó, mình đi hoài mình không có việc mình nghĩ lại. Mà nghĩ lại quan trọng lắm. Có khi mình đi một hồi đó, mình đi hoài mình không có nghĩ lại, mình đi lạc rồi không hay. Mà đi lạc cứ đi lạc càng ngày càng xa. Tôi thấy cái người niệm Phật rồi biết rồi trở thành một tập quán xấu. Là niệm cái việc làm tối ngày, đi đâu cũng làm, và chửi con chửi cháu cũng dừng cũng niệm Phật. Cái đó có cái gì? Mắng con mắng cháu vậy mà cái tai cũng làm chửi. Vậy thì khi ra nó được tâm mà trở thành tập quán xấu. Xấu là bởi vì mình làm biết mình quen. Cái đó không nên, cái đó không nên. Tôi thấy đó, thì chúng ta phải để khi niệm Phật ban ngày đó, rảnh thì niệm nói gì hết. Nhưng khi tối tối rồi ngồi mình đó, ráng tai lành một tiếng chửi niệm Phật, ý mình phải niệm Phật. Rồi lúc đầu mình chưa có quen ý tưởng được đó, thì tốt nhất là để niệm Phật mắt. Tốt nhất là thường thường tôi niệm Phật đó, thì tôi để niệm Phật không cao lắm, cao hơn tôi gọi chút mình dùng nghe được cái ngồi đó, thì cái tai mình đó, cái ý mình bây giờ nó khó dữ lắm. Vì thế mình nhìn một cái hình Phật, mình chú tâm cái hình Phật mình, thì tôi hướng cái đẹp với Phật Di Đà, tai mình là chuỗi, cái miệng mình là Phật, thì như vậy thì được cái tập, còn được cái ý. Thế nếu không cái miệng ngồi chút thì cũng mất cái ý tôi khác. Thì cái phương tiện là gì, nó vừa áp dụng cái phương tiện là quán nghiệp, quán tượng niệm Phật đó, cộng với tiền danh. Một cái vị để ý nó đi làm nó dễ hơn là mình ngồi một mình. Thì nếu mình ngồi mình cái ghế xe lăn mình thoải mái mình niệm Phật á, thì cái miệng thì mình niệm, cái tay mình làm chủ được, cái ý nó mới được, nó theo được. Không có chỗ nào thì mình theo được, cái không có chỗ nào còn cái theo được. Còn ngược lại, cái vị thấy nhìn cái Phật quyền, cái bạn cái Phật niệm Phật á, mắt nhìn Phật, miệng niệm Phật, tai nghe lời Phật, cái dễ nhất tâm hơn. Tại cái thời gian lẽ như nó dễ nhất tâm là nó cũng được một khoảng thời gian nhất tâm, mình cũng móng tâm như mình, nó dễ cháo trở lại hơn là người mình. Cái đó là cái kinh nghiệm mà tôi lưu ý cho mình đó. Cái nhiều khi sơ ý rồi một lúc nào đó mình trông mình trở thành tập quán xấu, niệm Phật thì niệm cái tai thì rồi không niệm bằng niệm lần chủ là lần chứ cái miệng mắng con mắng cháo thì chữ như nói gì thì chữ như nói xấu thì cũng chữ này. Thì như vậy thì trở thành quán xấu cũng tốt, quen đi sửa khó. Vậy thì ở đây á, ở đây lưu ý là ngài có nói như vậy. Mười niệm nhất không được sanh nhất thời không có ngôn chính giác, trừ cái kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng ngũ đáng chính pháp. Vậy thì á, ngài nói là trừ những người mà làm năm cái tội lớn cùng chê chính pháp á, thì không được sanh về thành độ. Cái chỗ này được quý vị rất quan trọng lắm. Có nhiều người hiểu lầm. Mình Đức Phật nói rằng sau này quý vị thấy là cái lòng từ của Đức Phật không biết tôi như mà nói. Ngũ nghịch tức là tội gì quý vị? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại học tăng và làm thân Phật chảy máu. Vậy thì giết cha, giết mẹ đó, sao gọi giết cha, giết mẹ? Tôi giảng theo cái nghĩa, tôi giảng cái nghĩa là mình căn bản cái đây rồi sao lại có chuyện cái đó là cái này. Cha mẹ nó phải sanh ra mình, phải không? Cha mẹ tức là những người sanh ra mình, phải không quý vị? Đó rồi cái thứ nhất, cái là la hán này, bậc la hán cái này nó được sao quý vị? Sao gọi là la hán? Người La Hán đó coi như là những người mà xuất gia khổ hạnh ha, chứng đắc thành cơ còn trở lại một cái coi như là đã chứng quả sắp sau bỏ cái thân này thôi, bỏ thân này rồi thì vào cái vui như nước bạn là La Hán đó. Rồi phá hoại học tăng, sao là phá hoại học tăng? Cái này tôi có nghe nhiều cái rồi, chúng ta đây tôi không có người không có, nhưng mà chúng tôi thấy những người khác có để ý cho nè. Phá hoại học tăng là phá hoại tăng đoàn. Mà thường thường á, tôi thấy rằng bây giờ có cái đau khổ với Phật tử, có nhiều bi thương mà trở thành hại, là phá hoại tăng đoàn. Là sao phá hoại tăng đoàn? Thì trong Đức Phật nói rằng khi tăng á, khi tăng khi nên chung với nhau thì phải hòa hợp như nước với sữa vậy. Nước với sữa là cứ người sữa khi bỏ nước vào pha đó thì sao? Nó hòa hợp, không thấy được bên nào nước bên nào là sữa. Mà phải hòa hợp như vậy thì Phật mới vững mạnh. Thì tôi thấy rằng đau khổ là có nhiều Phật tử không biết vì lý do gì, không biết vì lý do gì mà vô tình để cưới tạo cái tội quả phá hoại. Sao phá hoại? Khi tới thầy này nói lỗi với thầy kia, tới chùa này nói lỗi với chùa kia, tới chùa kia nói lỗi với chùa nọ. Bởi vì tất cả những người xuất gia đến chùa thì đâu có ác gì hết, phải không? Tu thì cũng còn là phàm tăng. Vậy thì có khi người thân Phật tử thân cận nói lỗi thầy này được thành rút phục rồi, sao đâu phải duy trì như thế? Trong khi tranh cũng như thế, cái này là tôi thấy rất là đau khổ và rất là tổn thương, mình không biết làm sao. Bây giờ như hôm qua khi tôi nhận được tờ báo, mình gửi tới các thầy, đâu có ai nói là thầy A thầy B gì đó, coi như là giận động với thầy tẩy chay thầy đó, thấy không? mà như vậy là sao quý vị? Tức là sáu quận sanh. Cái này là trong đạo Phật đó quý vị.